Kính thưa quý thầy, quý sư cô, hôm nay là ngày 12 tháng 2 năm 2009. Hôm nay chúng ta sẽ học vào đoạn thứ 27 của Tĩnh Tâm Minh. Hôm lần rồi chúng ta định học hai đoạn 26-27 với chủ đề là buông bỏ cả hai, tức là ta buông bỏ cả sinh tử và niết bàn. Thế nhưng mà học không có hết hai đoạn, còn sót là một đoạn. Hôm nay chúng ta sẽ học đoạn thứ 27. Tôi chép lại đoạn 27 để cho các vị ôn lại cho vui. Mình chép cái bản dịch thôi. Cái hai đà chẳng được, cái một lấy mà chi. Rốt ráo đến cùng cực, quy tắc chẳng còn gì. Hôm lần học trước thì chúng ta có chia cái chủ đề này ra những cái phần. Phần này được chúng ta gọi một cái chủ đề đó là liễu tri mọi pháp vốn là giả lập. Và phần này chúng ta có một cái tên đó là rốt ráo chẳng còn. Cái từ rốt ráo này nó rất là hay, tức là tột cùng, nguồn cội, thấu tột tới đáy, không còn cái gì cả. Đạt đến cái tột cùng của vô ngã thì không còn cái gì để nói cả, gọi là rốt ráo. Ngày xưa họ dùng cái từ này, rốt ráo nghĩa là tột cùng, không còn cái gì để vượt lên nữa, là rốt ráo. Và trong cái phần này hôm trước chúng ta có chia ra làm hai phần để bàn với nhau. Phần thứ nhất đó là mình liễu tri pháp thế gian. Phần thứ hai đó là chúng ta liễu tri pháp xuất thế gian. Đầu tiên mình có một cái nhìn tổng quát thế này. Mọi pháp nó đều đối xứng với nhau mà hình thành hết. Có ta thì có người, có phiền não thì có niết bàn, có nỗi khổ thì có niềm vui. Ở mức độ cạn nhất của pháp thế gian đó là các vị liễu tri bản chất của mọi pháp trong nhân gian, nó không có rời nhau. Không có cái gì mình chọn phần này bỏ phần kia được hết. Anh chọn niềm vui thì trong cái niềm vui nó có cái bóng dáng của nỗi buồn, chứ chưa hề mình chưa hề bỏ cái phần kia được. Cái phần kia là cái bóng của cái phần này, hay nói một cách dễ hiểu là phần kia nó làm nền để cho cái phần này sinh khởi. Và mình chưa thể buông bỏ cả hai, thế thì mình không thể vượt thoát được. Ngay trong trần lao mình chưa vượt thoát, đừng nói mình đi vào đạo mất công. Nhiều lắm là mình chỉ ở chùa xuất gia thân thôi chứ tâm chưa xuất gia. Ví như có những người tu, thưa các vị, không có đi ngang qua được những cái nỗi khổ rất là đời thường, thì mình nhìn rõ là mình để biết là tâm thức mình vẫn chưa tu. Tu cái hình hài thôi, hình thức cho vui thôi. Và cái quan trọng nhất là các vị phải gọt rửa cái tâm của các vị xuất gia. Cái điều cạn nhất để dễ hiểu là xuất gia nó có ba nghĩa, cho nên không có nghĩa là chỉ ở chùa gọi là xuất gia. Xuất thế gian, ra khỏi nhà thế gian, rời thân tình gia đình đến chùa ở, nó chỉ mới một phần bé nhỏ của đời sống tu thôi. Đó là gọi là ra khỏi nhà thế gian. Cái nhà thứ hai đó là ra khỏi nhà phiền não. Nếu mà mình ở trong chùa mà phiền não còn dễ đầy, vui buồn còn chặt cả lòng, ưu tư phiền muộn mình chưa xả ly được, và nhất là nghiệp ái mình chưa có giải trừ được, thế thì các vị chỉ có cái hình hài ở chùa thôi, chứ còn tâm các vị chưa ở chùa, mới có một phần của người tu thôi. Phần này bé nhỏ vô cùng so với hai phần kia. Cái phần thô, thưa các vị, dễ làm lắm. Cạo tóc mất mấy phút, bỏ vài trăm đồng bạc mua được cái bộ đồ nhà tu mặc rồi. Ta ở chùa chừng 3 năm thôi thì mình có thể tập tành được cái đi, cái đứng, cái nói, cái cười như môn thầy tu, không khó khăn gì cả những cái hình thức ấy. Thưa các vị, uy nghi của ông thầy tu không có khó làm lắm đâu. Có những ông trưởng giả họ nghèo vô cùng, thế nhưng mà họ vừa có của tiền, họ học làm sang, họ làm sang được, họ làm ra người có phong cách của nhà giàu được, họ qua mắt thiên hạ như chơi. Và những kịch sĩ tài ba họ có thể đóng một mình họ nhiều vai,
làm vua, làm lính hầu, làm cái tên đầu đường xó chợ họ làm rất là dễ. Thế thì người tu chúng ta chỉ cạo tóc, mặc đồ tu thì chúng ta không khác gì kịch sĩ mấy đâu. Cho nên cái nghĩa và trung đạo đó là các vị phải vượt ra khỏi nhà phiền não. Và thưa các vị, mọi cái con đường phiền não, khổ đau, bất an, sầu muộn, nó đều có cái gốc từ ái nghiệp mà ra hết. Các vị hãy nhớ điều này cho kỹ. Ái nghiệp thô nó biểu hiện ra, người ta gọi là dục. Cái sự quan hệ giữa người nam người nữ nó rất là thô, nó ở cái bình diện vật lý thôi, tức là bình diện của dục thôi. Cái điều này nó rất là dễ loại trừ, dễ loại bỏ và dễ xa ly. Nhưng mà ái thì nó lại khó hơn. Ái nó tiềm phục trong tâm thức của ta. Tuy nhiên ái nó từng sâu nhưng nó chia ra nhiều chặng, chứ không phải là chỉ ái không, mà nó không phải là một cấp độ. Đây là phiền não. Phiền não nó có gốc từ ái để nó sinh. Và người ta chia ái ra ở hai cấp độ. Cấp độ cạn, nó biểu hiện nó là dục. Cấp độ sâu, nó biểu hiện ra ở cái tầng chấp ngã. Thưa các vị, ở mức độ cạn nhất của ái, nó biểu hiện đó là cái tình cảm yêu đương của nhân gian, tình cảm nam nữ của nhân gian. Ở mức độ thâm sâu của nghiệp ái, nó biểu hiện ra ở cái sự chấp ngã của ta. Thân này là ta, vui buồn là ta, suy nghĩ là ta. Và mình chưa thể liễu tri được pháp thế gian thì mình chưa có khả năng loại trừ được phiền não, thì mình mới chỉ làm được cái việc hình thức của người tu, chứ mình chưa có được 2/3 của người tu. Tức là trên con đường tu anh mới đi có 1/10 con đường ngắn mà thôi. Cái phẩm chất người tu được đánh giá ở chỗ là anh có ra khỏi nhà phiền não hay không, chứ không phải là hà lạp cao, không phải là vị trí lớn ở trong đạo, không phải là áo mũ xanh sang, không phải được tấn thông thượng tọa hòa thượng gì cả, cũng không phải là cái danh anh là thiền sư hay là bậc giáo thọ hay là bậc gì cả. Cái đó chỉ là những cái rất là bên ngoài thôi các vị. Cái bên trong của các vị là các vị xả ly được cái này, là chúng ta đi được 2/2 đường của con đường tu. Loại trừ hết phiền não, lòng mình thanh thản ngày cũng như đêm, thuận cảnh cũng như nghịch cảnh, thì chúng ta đi được 2/3 đường của người tu. 1/3 con đường của người tu còn lại, đó là các vị phải vượt ngang qua cái cõi sống chết, chứng nghiệm được cái trạng thái của vô sinh bất diệt hiện tiền, tức là trạng thái niết bàn hiện tiền, mới hoàn thiện được cái phẩm chất của người tu. Và trên cái nền tảng căn bản, thưa các vị, mình liễu tri được pháp thế gian ở mức độ cạn, đó là mình nhận rất là rõ là mọi cái sinh hoạt của cuộc sống đời thường nó đều có một cái quy kết về nỗi khổ cả. Và nói như thế không có nghĩa là đạo Phật nhìn cuộc đời nó đầy màu đen tối, không phải. Các vị mà chưa giác ngộ được vô thường thì các vị không đẩy được cái bồ đề tâm của các vị lên cao để có thể tu hành bền bỉ được. Mình chưa nhận thức được rõ ràng về mặt thực của cuộc đời thì mình không thể vững vàng đi trên con đường tu. Không sớm thì muộn mình cũng bị dục lạc của nhân gian nó dắt dẫn thôi. Phải nhận thức rất là rõ, phải thể nghiệm được cái nỗi vô thường chết chóc của đời người. Và từ cái liễu tri đó mình xả ly mới được, chứ không phải là các vị nghiến răng nghiến lợi tránh né loại trừ hay là nhắm mắt bịt tai gì trước sắc màu âm thanh gì của nhân gian mà các vị có thể vượt thoát nó. Xả ly từ trong tâm thức của ta, chứng nghiệm được nó bằng cái năng lực trí tuệ quán chiếu là một, hoặc là những con người họ đã trải nghiệm trong nhân gian, họ đi ngang qua niềm đau nỗi khổ rất là lớn, thế thì họ mới có khả năng là liễu tri được pháp thế gian, mới xả ly được phiền não. Bằng không thì thưa các vị, mình ở trong chùa nhưng mà mình không thể vượt thoát được anh chàng này. Và càng ở lâu trong đạo thì cái chấp ngã của mình càng lớn, thì cái phiền não nó có cơ hội nó được dày lên. Và bây giờ thì người ta đụng nhẹ đụng mạnh gì các vị cũng có thể nổi sân si, đó là mức độ cạn nhất nó biểu hiện của phiền não. Mình tu mà không có cái khả năng tươi vui được, mặt mày cứ rầu rầu, cứ buồn buồn, ai đụng chạm đến thì mình cảm thấy bất an, thế thì cái nghiệp mình còn y nguyên, không có đổi thay gì cả. Mình tu mà cái nghiệp ái mình chưa xả ly được, thưa các vị, phiền não nó tự sinh này. Nó là cái nền rất là vững chắc để từ đó nó sinh khởi phiền não, rồi nó sinh khởi lục đạo luân hồi, thế thôi. Cho nên cái căn bản nhất liễu tri pháp thế gian, xin các vị nhận cho là mọi thứ đều là đối đãi, nó là tình cảm. Cái thứ hai nữa, nền tảng gốc của nó để sinh khởi vạn điều phiền não, nó từ ái nghiệp mà ra. Mình liễu tri được pháp thế gian cho kỹ thì các vị đã xả ly được ái chấp và bồ đề tâm đủ vững rồi. Đó là điều thứ nhất, liễu tri pháp thế gian. Ở trong cái lý lịch của người tu ở Việt Nam vui lắm, cái mục để nghề nghiệp á, thông thường ở đời thì người ta để là nghề nông, nghề buôn bán. Thế nhưng mà người tu thì có khi mình để nghề tu sĩ. Ở trong cái lý lịch của giấy chứng minh nhân dân á, thưa nó rất là trật, tu sĩ không phải là cái nghề, thưa các vị. Ấy vậy mà quy chế của xã hội quy định là tu sĩ là một cái nghề, thế thì nó hạ thấp cái phẩm giá của người tu vô cùng. Tu sĩ là một cái nghề để sinh sống như bao nhiêu nghề khác trong xã hội, rất là trật. Trong khi tu sĩ nó là một cái phẩm chất của một con người giữa nhân gian này. Người tu sĩ ngoài cái chuyện anh tự kiếm sống, anh còn có việc phải làm cao hơn nhân gian, và thì giờ anh vung bồi phẩm chất tu anh gấp đôi so với người đời. Và nói như thế thì tu sĩ làm cái nghề gì để kiếm sống? Thưa, nghề tu sĩ là nghề ăn xin thôi, chứ không có nghề gì lạ. Thọ dụng một chút vật thực của người rất ư là khiêm tốn để nuôi dưỡng hình hài này, để nó sống còn, để tu thôi. Thế nhưng mà người ta đã hiểu lầm cái từ tu sĩ rất là nặng, và xã hội quy định tu sĩ là một nghề. Thế cho nên người ta đẩy cái tầng lớp tu sĩ đi vào cái nghề làm ăn. Và hầu như bây giờ tu sĩ đều sống rất là chính danh, tức là đúng với cái danh xưng là cái nghề tu sĩ. Họ cũng vận dụng cái điều kiện pháp chế của Như Lai ngày xưa, học hành kinh điển, để lấy đó làm cái phương tiện sinh sống, các chùa cao, Phật lớn, kinh doanh, làm đủ mọi thứ. Trong khi quá khứ không phải vậy. Quá khứ tu sĩ được Đức Thế Tôn tặng cho một món quà truyền kiếp, đó là một cái y, một cái bình bát để ăn xin thôi, chứ không phải làm gì khác hết. Thế mà đời sống tu sĩ bây giờ, thưa các vị, đang đi trên cái đà tuột dốc. Coi tu là một cái nghề, và cái nghề này không phải chỉ nuôi sống, mà cái nghề này làm giàu nữa. Đó là cái rất là sai lầm từ căn bản. Và do vì chúng ta đến với đạo, chúng ta luyện đời mình vào trong đạo, nhưng mà ta chưa liễu tri được pháp thế gian vốn là vô thường, vốn là sinh diệt, vốn là mộng mị. Hay nói một cách khác là mình đến với đạo, mình chưa có thực sự phát Bồ Đề Tâm, mình chưa có thực sự cảm thấy là tha thiết với con đường tu. Cái duyên gì đó nó đẩy mình vô đạo, thế thôi, chứ còn cái tâm Bồ Đề mình chưa có dũng liệt. Cho nên tu mà, thưa các vị, vẫn cảm thấy cuộc đời mình gắn bó vô cùng với đời sống gia đình, với bố, với mẹ. Nếu các vị là những người đã từng có gia đình ở ngoài, có con, có cái, thì các vị cảm thấy mình gắn liền với con của mình. Con mình chết, mình chết. Con mình nó không tu là mình tự giận, ví dụ vậy. Thưa, rất là tội.
Và nó làm cho phẩm chất của người tu càng ngày càng giảm rất là nhiều. Người xưa không phải vậy. Một lần họ luyện đời họ vô đạo là họ sống luôn vĩnh viễn á. Họ thấy họ sống cho đạo, chết cho đạo. Chứ không giống như mình đâu. Mình đi tu mà tâm thức mình nó gắn liền với gia đình rất là nhiều. Mình chưa cảm thấy là một đời này giải quyết cho xong chuyện tử sinh. Mình chưa cảm thấy cái nhu cầu vậy. Mình nghĩ nhu cầu sống thế nào cho nó qua ngày đoạn tháng ở trong già lam. Thế thôi. Thế thì mình làm tình làm tội đạo Phật. Mình cô phụ ơn của Đức Như Lai, cô phụ ơn của các bậc thầy dạy đạo á. Cái dòng tự giác của Như Lai còn cho tới hôm nay, thưa các vị, không phải bằng cái tổ chức của giáo hội đâu, không phải bằng cái tổ chức của chùa cao Phật lớn đâu, mà cái dòng tự giác của Đức Phật còn tới hôm nay là nhờ có những con người dám luyện cuộc đời mình vào đạo, liều chết liều sống để tu chứ không phải để làm gì cả, để một đời chứng nghiệm Niết Bàn chứ không phải là để làm cái công việc gì to tát hơn. Anh phải giải quyết cho được việc của anh trước rồi anh mới làm mọi việc khác. Việc của anh còn chưa xong, phiền não anh còn đầy. Thế thì anh nhúng tay vào bất cứ Phật sự gì thì Phật sự đó đều ô uế, đều vô minh chen vô cả. Chưa giải quyết xong chuyện tử sinh thì thưa các vị, mình làm cái chuyện bằng trời, chuyện đó cũng là chuyện của tử sinh chứ không phải chuyện giải thoát đâu. Nên nhớ vậy. Cho nên liễu tri thế gian nhiều tầng lắm, tầng cạn, mình lặp lại. Đó là nên biết là mọi pháp thế gian nó đối đãi, không có cái gì có một chiều cả. Có phiền não cho nên có niềm vui, có khổ đau cho nên có hạnh phúc. Hạnh phúc cái gì nó rất là cạn, nó gắn liền với đời sống vật lý này. Đó là hạnh phúc thô. Hạnh phúc mịn hơn, nó gắn liền với những cảm thọ cho nên gọi là hạnh phúc. Mà nếu người tu thì thưa các vị, vượt ngang cái tầng hạnh phúc, có được cái khinh an của tâm thức chứ không phải là hạnh phúc. Thưa, đẩy tâm thức lên một tầng nữa, nó là đạt được cái trạng thái khinh an. Một cái niềm vui nó tự sinh khởi trong tâm thức của ta. Và cái niềm vui này nó tự phát, chứ không có nghĩa là phải họp bạn, phải rủi rong đây đó, hay là phải làm công việc gì cả. Cái này nó tự phát trên trái tim của anh, đời sống tâm linh của anh đẩy lên đến một tầng nào đó, thì tự anh có niềm vui tràn ngập trong trái tim anh. Và mức độ cạn của người tu là mình nếm được cái hương vị pháp như vậy, chứ không phải là những cái rất là phù du của cuộc sống đời thường. Thưa các vị, không phải vậy. Mình chưa làm được điều này là mình chưa liễu tri được pháp thế gian đó. Đó là điều thứ nhất. Mình giải thích một chút để các vị thấy là nó rất là quan trọng để mình đi ngang với cái tầng của nhân gian. Cái tầng của nhân gian mà ta chưa có nếm trải, ta chưa đi ngang, thì ta không thể đẩy đời sống mình đến cái tầng sâu. Cái thứ hai, thưa các vị, liễu tri pháp xuất thế gian. Thưa đại chúng, là pháp xuất thế gian chúng ta tạm chia nó ra làm hai phần. Phần thứ nhất đó là phương tiện pháp, thứ hai là chân thật pháp. Tất cả cái pháp tu, pháp học của chúng ta đang sử dụng đây, thưa các vị, nó đều là phương tiện giả lập cả, chứ nó chưa phải là thật pháp, nó chưa phải là đệ nhất nghĩa pháp. Mình nghiên cứu về cuộc đời Đức Phật, mình học hết Tam Tạng Thánh Điển, mình biết thế nào là quả vị Bồ Tát, quả vị Thinh Văn. Mình giải thích rất là mênh mông về Niết Bàn, về trạng thái vô sinh bất diệt, trạng thái vô niệm. Mình biết thế nào là hạnh phúc của người tu. Những cái đó đều là cái phương tiện giả lập, đều là ngón tay chỉ để anh nương vào ngón tay anh thấy mặt trăng thôi. Anh biết Đức Thế Tôn sinh từ năm nào, trải qua hà sa kiếp tu bao nhiêu công hạnh, anh nói rào rào. Thưa, anh chỉ hướng ra bên ngoài. Anh biết Phật của người khác, biết Đức Thế Tôn sinh cách đây 26 thế kỷ. Anh phải làm được một điều, anh thấy Phật nơi chính anh, ngay nơi anh là Phật. Cái đó gọi là thật pháp. Tất cả những cái bên ngoài, những cái phương tiện để chúng ta nương theo đó, để chúng ta quay về, chứ không phải là mình hướng ra bên ngoài. Mình có thể học Phật 30 năm, 50 năm. Thế nhưng mà học để biết quả vị Phật, trạng thái niết bàn của Phật, cái đó là cái bên ngoài cả. Anh phải là Phật chứ không nghĩa là anh học theo Phật. Ngay nơi anh phải làm thế nào hiển lộ cái Phật nơi anh. Cái điều đầu tiên chúng ta giải thích hai cái con đường của pháp xuất thế gian, liễu tri được nó thì ta hiểu tầng cạn, nó là mọi pháp mà chúng ta đang thực tập đều là phương tiện pháp cả. Kể cả tam hiền thập thánh, tức là 53 quả vị Bồ Tát người xưa dẫn dụng, đều là phương tiện. Năm thừa đều là phương tiện. Tam tạng thánh điển của Phật có mặt cũng là phương tiện nữa. Tất cả những cái ấy để anh nương theo đó, anh nhìn ra Phật của anh, chứ không phải là anh học để hiểu Phật thế này, quả vị thế nọ, niết bàn như thế kia, vân vân. Cái đó đều bên ngoài. Cái quan trọng là anh phải làm Phật. Và cái điều này nó rất là quan trọng thưa các vị. Chúng ta thường lầm phương tiện là thật pháp. Chúng ta rất là lầm lẫn điều này. Cho nên ở mức độ lầm lẫn cạn, ví dụ như mình dùng cái ví dụ nhân gian để giải thích điều này thôi. Người ta xây dựng một cái thể chế chính trị, đó là phương tiện. Cái mục đích của thể chế kia là để làm cho người dân trong quốc gia nọ no cơm ấm áo. Thế nhưng mà khi xây dựng thể chế chính trị xong rồi thì cái mục đích no cơm ấm áo người dân bỏ qua một bên không cần thiết. Mà cái quan trọng bây giờ là xây dựng cái thể chế này cho nó vững chắc, cái triều đại này cho nó vững chắc, bằng mọi cách phải bảo vệ ngai vàng, bảo vệ cái chức vị của mình. Thế thì người ta quên cái quan trọng hơn, đó là cái chuyện no cơm ấm áo của người dân. Và cái chuyện no cơm ấm áo bây giờ nó không còn ý nghĩa nữa. Mà mọi công sức của người dân đều phải tập trung để củng cố quyền lực của ông vua. Và từ cái điều này ta quay lại trong đời sống tu hành của ta, thưa các vị, mình cũng dễ lầm lẫn điều này ở mức độ cạn. Đầu tiên cái phương tiện là có một cái già lam tự viện để làm đạo, để có cái điều kiện nuôi chúng tiếp tăng, xây dựng đoàn thể tăng già tu học, làm cái chỗ tựa cho Phật tử tín đồ. Thế nhưng mà khi có cái chùa rồi thì cái chuyện giáo dục nuôi tăng, cái chuyện đó trở thành thứ yếu, không quan trọng. Mà cái chuyện bây giờ là chùa phải đẹp, của tiền phải có, đời sống mình phải sang cả lên. Và cái chuyện nuôi tăng chúng bây giờ không cần thiết nữa. Đó là mình đã quên đệ nhất nghĩa đế ban đầu. Mình lấy cái phương tiện làm đệ nhất nghĩa đế. Rồi ở cái tầng sâu nữa thưa các vị, tất cả những cái phương tiện như mình học Phật nè, một ngày sáu thời hành trì công phu nè, nghiên cứu kinh điển nè, tọa thiền cả ngày cả đêm nè, tất cả cái đó nếu các vị nhìn cho kỹ thì đều có một cái mục đích chung, đó là làm cho các vị quay về nhận được các vị là Phật. Làm thế nào hiển lộ Phật của chính các vị, sống được với Phật của các vị, thì cái đó là cái chính yếu nhất, chứ không phải là những cái phương tiện kia. Thế nhưng mà ta dễ dàng đồng hóa cái phương tiện thành cái mục đích. Đồng hóa cạn đó là mình thấy cái trình độ học Phật, hiểu biết của mình nó đã là cứu cánh. Cạn hơn nữa, vụng về hơn nữa là thấy đời tu của mình 20 năm, 30 năm, 40 năm tuổi hạ được làm thượng tọa, được làm hòa thượng, đó là cứu cánh. Rồi mình hạ thấp cái đời sống tu hành của mình xuống là thành đạt được một chút lợi, một chút danh, được vài ba trăm người cung kính lễ lại là sự thành đạt của người tu. Thế thì lần lần mình bỏ mất cái con đường thật sự của mình, đó là con đường thành Phật ngay nơi này. Và mình chia sẻ hai điều như thế để các vị liễu tri được mọi pháp Đức Thế Tôn thiết định gọi là pháp xuất thế gian đó, đều là những cái phương tiện thôi. Trong kinh 42 chương Đức Phật có nói một câu là ta xem quả niết bàn như giấc mộng, ta xem cái quả vô tưởng thừa như hoa đốm trong hư không ấy. Cái quả Phật như hoa đốm trong hư không, ta nhìn cái quả niết bàn chứng nghiệm đó như mộng mị thôi, như tỉnh cơn mộng thôi. Và từ hai cái liễu tri này, thưa các vị, ta có được cái hướng để đi vô, đó là nhận ra cái bản chất, cái tự thể của các vị vốn là không còn cái gì cả. Bản chất của các vị vốn là vô ngã. Và mình lặp lại, thưa đại chúng, là khi các vị liễu tri mọi pháp vốn là giả lập, từ mức độ cạn là pháp thế gian cũng là loại giả lập, đến cái pháp xuất thế gian cũng là một loại giả lập. Và hiểu cho sâu sắc tường tận hai điều này rồi thì các vị quy chiếu về một điều là ta chỉ còn duy nhất một cái con đường là thành tựu hiện tiền vô ngã thôi. Đó là cái nền tảng căn bản nhất. Và hai câu này rốt ráo đến cùng cực quy tắc chẳng còn gì, không có nghĩa là ở mức độ cạn là những cái là đời sống tâm linh của ta được đẩy lên tầng cao rồi thì con người này sống ngoài cái khuôn phép của già lam, cho nên không còn quy tắc. Không phải vậy. Mà khi đẩy mình lên đến một tầng cao, tâm thức mình nó mở ra lòng lộng rồi thì cái bản chất của cái tâm thuần thiện ấy không cần đặt ra quy tắc, mà tự nhiên anh sống ở trong cái trạng thái tâm rất là thuần thiện. Chân thiện mỹ là cái thước đo cạn nhất để từ đó người ta bước vào cái nền tảng của con đường tâm linh. Và khi đạt đến cái tầng cao thì cái chân thiện mỹ nơi con người nó rất là hoàn thiện. Cho nên quy tắc chẳng còn gì, mình đừng hiểu là người này khi thành đạt được con đường tâm linh thì đạp tung hết tất cả những quy tắc. Mà mình phải hiểu là cái con người này khi thành đạt được con đường tâm linh thì quy tắc không cần đặt ra với họ nữa. Tự nhiên họ là người thuần thiện, tự nhiên họ là người chân thật, tự nhiên họ là người rất là đẹp đẽ trong đời sống. Đó là mức độ cạn, mình hiểu như vậy. Mình tu còn dở, thưa các vị, cho nên mình sống với 5 người thì mình ưa được 2 người rưỡi, ghét 2 người rưỡi. Tu giỏi hơn nữa thì sống trong cái tập thể 10 người mình có thể thương được chừng vài ba người, 5-3 người, không ưa vài ba người. Rồi tu giỏi hơn nữa thì thưa các vị ở trong một cộng đồng lớn, các vị hòa nhịp trong một cộng đồng lớn, không hề chống trái, không hề mất lòng ai hết, sống rất là hài hòa. Nhưng không có nghĩa là người tu đó khéo chiều chuộng thiên hạ, khéo dùng lời ái ngữ nói yêu nói thương thiên hạ, không cần. Bản chất thật của anh sống rất là dễ thương, cho nên anh tự luyện là sống, anh tan vào tập thể đại chúng thôi. Họ không cần một quy tắc gì hết, nhưng mà đời sống họ rất ư là thánh thiện và như vậy. Đó là chúng ta hiểu đại khái là rốt ráo chẳng còn gì ở mức độ cạn. Ở cấp độ sau, mình chưa cần đi vô trong Phật giáo, nhà Nho thôi. Ví dụ như Khổng Tử, ông có một câu rất là hay. Ông nói là ta 30 tuổi tam thập nhi lập, Tứ thập bất hoạt, rồi ngũ thập tri thiên mạng, rồi lục thập thuận nhĩ, thất thập. Mình giải thích cái này để các vị thấy ở cấp độ cạn thôi. Trước khi Khổng Tử nói điều này, Khổng Tử có nói một câu thế này: bây giờ đem nhà Nho giải đạo Phật. Khổng Tử một hôm nói với môn đồ là khi ông đứng bên bờ sông, nói là thệ giả như tư phù bất xả trú giả. Có nghĩa là nó chảy như thế này, nó chảy ngày, chảy đêm, chảy mãi miết, chưa bao giờ dừng. Người ta tưởng là ông nói cái dòng sông nó chảy chưa bao giờ dừng. Nhưng mà thưa các vị, cùng một lúc ông cũng nói hình hài ông nó chảy chưa bao giờ dừng. Cái sự sinh diệt nó liên tục từng sát na, như cái ngọn đèn nó hao dầu chưa bao giờ dừng.
Nó không phải là nó nhảy một đoạn, mà nó liên tục dầu nó nuôi ngọn đèn để ngọn đèn cháy. Và ngọn đèn cháy có nghĩa là ngọn đèn mòn, chết. Đó là một cái sự cố xảy ra bất thần, gọi là cái chết đột biến. Nhưng mà sống có nghĩa là chết. Sống là chết chậm, còn chết có nghĩa là chết bất ngờ. Từ cái sống mà ta đi dần về cái chết, có nghĩa là cái chết anh được triển hạn. Ngay bây giờ thay vì anh chết, anh được triển hạn dài tới 5-10 năm sau. Cho nên sống có nghĩa là chết chậm, chết có nghĩa là cái chết đột biến thôi. Thế thì cái câu Khổng Tử nói thể giả như tư phù bất xả trú già, nghĩa là nó chảy mãi miết như thế này, nó chưa bao giờ dừng, là hình hài các vị đang chảy về cái hướng cạn, tức là đang bị đẩy dần về cái chết. Vui buồn của các vị nó cũng chảy miên man chưa bao giờ dừng. Rồi cái ý tưởng của các vị đang thầm thì nó cũng chảy miên man chưa bao giờ dừng. Lúc trẻ ông đã nói câu nói ấy. Cho tới năm 30 tuổi thưa các vị là ông biết được con đường vào tam thập nhị lập. 30 tuổi là đã đứng yên được trong giáo pháp để tu, biết được con đường để trở về. Thế nào là biết được con đường lúc 30 tuổi? Mình dùng cái ví dụ này thì các vị thấy là biết được con đường thôi à. Mình cũng đang đi trên cái con đường này. Và có một cái chu kỳ tất nhiên là người ta 30 tuổi thì đời sống họ nó đã nửa chừng của một đời người, cho nên cái tâm thức lăng xăng phù động nó tạm dừng. Những cái sao động, xung động của một hình hài, cái nhu cầu của đời sống vật lý, tức là nhu cầu đời sống tính dục của một con người tới 30 tuổi nó dừng. Cái nhu cầu của tình cảm nó cũng không còn sôi nổi bồng bềnh như lúc 20 ngoài nữa. 30 tuổi là cái tuổi trung niên và người ta dừng lại. Cái sức khỏe của một cuộc đời nó đang hội tụ lại. Nếu anh thông minh thì từ 30 tuổi anh đẩy cuộc sống anh đi về cái hướng tâm linh thì anh có được 10 năm để anh tu. Mà nếu vụng về thì từ 30 tới 40 anh bỏ nó đi ngang và mất đích. Thế thì từ 40 tới 50 tới 60 đó là đoạn đường của sức khỏe đang đi xuống, tâm thức đang trùng lại, đời sống tâm linh khó phát triển lắm. 60 tuổi đổ lên thưa các vị chỉ còn gieo duyên thôi. Chứ còn nếu các vị không thiết lập nền tảng ngay từ 30 tới 40 thì khó mà đột phá được cái màn lưới của vô minh để có thể chứng nghiệm được niết bàn hiện tiền. Thưa không có dễ đâu. Cho nên tam thập nhi lập có nghĩa là 30 tuổi thấy được con đường đi. Ngài Triệu Châu cũng 30 tuổi ngài mở được con mắt đạo. Và trường hợp Khổng Tử thì ta giải thích thế này. Ông nhìn cái dòng chảy của hình hài, ông nhìn cái dòng chảy của tâm thức, ông nhìn cái dòng chảy của vui buồn đi ngang qua. Thế thì cái gì chảy, cái gì thấy dòng chảy? Rõ ràng là ta có cái thấy buồn vui, chứ ta không phải là buồn vui. Ta là người nhận biết buồn vui, chứ ta không phải là buồn vui. Đó là con đường vào của Khổng Tử. Và người tu ta cũng đi vào con đường này. Và thưa các vị, ở mức độ cạn ta có thể chứng nghiệm điều này rất là dễ. Ví dụ như các vị gặp cái hoàn cảnh khổ sở vô cùng, tâm thức của các vị nó đầy phiền muộn bất an, các vị nói là tôi không thể sống được, tôi không thể tồn tại được với cái tình trạng khổ đau như thế này, thì ngay cái câu nói là tôi không thể sống được với cái hoàn cảnh khó khăn, với cái tâm thức buồn phiền, với cái nỗi khổ, với cái phiền não đang dày dò tôi. Thế thì các vị nhìn rõ ngay câu nói của các vị nó đã biểu hiện hai chiều, chiều cạn và chiều sâu trong một câu nói là tôi không thể sống được. Cái không thể sống được tức là cái phiền não đang dày dò các vị, nhưng các vị là tôi không thể sống được với cái điều kiện như thế này, tôi không thể sống được với cái khổ đau đang tràn đầy tâm thức tôi. Thế thì khổ đau là một phần, nó đang tràn đầy tâm thức tôi, nhưng mà bên sau nó còn có cái tôi không thể chấp nhận điều này, tôi không thể sống được với cái khổ đau này. Có phải vậy không? Nếu người nào nói một câu là cái buồn phiền nó dày dò tôi quá, tôi không thể sống được, thế thì ngay câu nói đó đã có cái chất giác ngộ trong đó rồi. Cái chất giác ngộ đó là cái buồn phiền nó đang dày dò tôi không thể sống được với cái buồn phiền. Thế thì rõ ràng có hai phần, cái buồn phiền
và cái người chứng nghiệm buồn phiền. Phải vậy không? Thế thì thưa các vị, rất là dễ để đi vô cái cửa này. Các vị nhận ra được ta là cái người nhân chứng của tất cả nỗi buồn. Ta là nhân chứng của cái giận, cái vui, cái bất an, cái phiền muộn. Ta là nhân chứng chứ ta không phải là nó. Ta là người nhìn thấy nó. Nó là dòng chảy, ta là người nhìn dòng chảy.
Thế thì gọi là người đã đứng yên trong cái vùng trời thực tập để bắt đầu tiến vào con đường tâm linh. Và Khổng Tử mất bao nhiêu năm?
10 năm.
40 tuổi bất hoại.
Có nghĩa là gì? Tới 40 tuổi rồi niềm tin mới vững, thưa các vị. Phải 10 năm nhìn dòng chảy như thế mới vững vàng tin là ta là người thấy,
chứ ta không phải là dòng chảy. Ta là người nhìn dòng chảy, ta không phải là dòng chảy. Ta là người nhìn cái buồn vui, ta không phải là buồn vui. Ta là người nhìn cái tâm thức đang vận hành, trôi chảy miệt mài, những cái dòng suy tưởng đang miệt mài, chứ ta không phải là cái dòng suy tưởng miệt mài. Bất hoặc là như vậy, không còn mê mờ nữa, không còn nhập nhằng mình vào nó nữa, không còn luyện mình vào cái vui buồn nữa. Mình là người thấy vui buồn. Vui buồn là cái bị thấy, gọi là tứ thập bất hoặc. Ngũ thập tri thiên mạng. Tới 50 tuổi mới biết mạng trời. Biết cái gì? Thưa các vị, biết ta từ đâu sinh ra. Trả lời này này về cho các bụi. Ta đi đâu? Ta còn hay ta mất? Ta là cái gì? Biết rõ ta vốn không phải là thân, không phải là vui buồn, không phải là ý thức, không phải là tâm thức thầm thì. Ta là cái trạng thái niết bàn vô sinh bất diệt, gọi là tri thiên mạng. Rồi phải 10 năm sau, thưa các vị, 60 tuổi thuận nhĩ là gì? Sống hài hòa. Cái gì vô tai cũng thuận cả, không hề có cái tiếng nói nào làm cho lòng ta lay động hết. Luyện mình giữa cuộc trần, sống hài hòa giữa cuộc trần. Luyện mình vào già lam, sống hòa thuận giữa già lam. Bỏ mình với thú rừng, mình sống được với thú rừng. Tâm của mình nó chan hòa, nó không còn có cái bản ngã riêng tư nữa. Cho nên anh trở thành một với mọi người, trở thành một với thiên nhiên, trở thành một với hòn đá, trở thành một với đóa hoa. Lúc bây giờ sự sống nó tự vận hành trôi chảy. Anh là sự sống, chứ anh không phải là con người bé nhỏ này, gọi là thuận nhĩ. Và phải mất 10 năm sau nữa, tùy sở dục nhi bất thất quy. Và lúc bây giờ anh làm cái gì cũng hợp đạo hết. Anh đi, anh đứng, anh nói, anh cười, anh gầm gừ hò hét, anh làm bộ nổi giận vân vân, cũng là đạo chứ không phải là phiền não. Lòng anh đã gạn lọc rất là sạch, giống như nước. Người ta đã lóng hết cặn, người ta xớt nó qua một cái bình rất là trong. Cho nên bây giờ dù lắc, dù nghiêng, dù trúc cách gì nữa, không hề có cặn bã nổi lên, gọi là tùy sở dục. Tha hồ mong muốn điều gì cũng được cả. Và tới chỗ này, thưa các vị, thì một ngày ăn tiêu tốn 10 lượng vàng ròng vẫn không gây nghiệp. Mà nếu mà ta chưa tu tới chỗ này, thưa các vị, một giọt nước, một hạt cơm có cái giá của nó phải trả. Nợ của thập phương thí chủ phải trả, chứ không có chối từ đường nào cả. Anh không cày ruộng, có cơm ăn. Anh không dệt vải, có áo mặc. Anh không lao động vất vả. Anh có nhà cao cửa rộng. Thưa, không phải của tiền từ trên trời rớt xuống, mà nó là do mồ hôi, công sức, tấm lòng của bao nhiêu người đóng góp. Do năng lực của thập phương Tam Bảo gia hộ, cho nên anh có, anh sử dụng thế này. Anh không liễu ngộ được từ cấp độ cạn để khởi phát Bồ Đề Tâm, cho tới cấp độ sâu để nuôi dưỡng tâm đức của anh từng ngày, thế thì một giọt nước vẫn phải đền trả nợ áo cơm. Còn nếu anh liễu ngộ được đến tầng sâu, thì một ngày tiêu tốn 10 lượng vàng ròng vẫn không có gây nghiệp, là như vậy. Và bất thất quy, tức là quy tắc chẳng còn gì, là nói đến tình trạng này. Tới 70 tuổi rồi thì thưa các vị, là đứng đi nói cười, hành xử vân vân đều an trú trong đạo cả. Đây là rốt ráo đến cấp độ sâu của người liễu ngộ được đạo.
thành đạt được con đường tâm linh.
Và chúng ta đã giải thích được cái bài kệ này. Thế nhưng có một điều mình cần đi vô, đó là điều thứ ba, con đường. Con đường đi vào, mình đã giải thích cái phần lý của nó để các vị biết là nội hàm của cái câu kệ thứ 27 mà Ngài Tăng Sáng Ngài gửi gắm cho chúng ta. Thế nhưng mà cái điều chúng ta phải làm đó là mình mở cái con đường nào để đi vô cái chỗ này, đi vô tầng cạn, đi vô tầng thâm sâu. Bằng không thì mình chia sẻ với nhau trên cái bình diện lý nghe cho vui tai và không có con đường đi vô. Thưa đại chúng, là có hai con đường, mình tạm chia thôi. Thứ nhất là cái con đường từ kinh văn, thứ hai là cái con đường từ truyền thống thiền. Thưa các vị, cái con đường này chúng ta có thể chia nó làm hai, là cái con đường từ văn học nguyên thủy, văn học A Hàm cũng được. Thứ hai là từ văn học Đại Thừa. Thưa các vị, là cái văn học A Hàm này, trong cái truyền thống của thiền Vipassana, họ trích ra chừng 4 bộ kinh thôi để họ dạy thôi. Một là kinh Đại Niệm Xứ, hai là kinh Tứ Niệm Xứ, và vòng quanh chừng 3-4 bộ gì đó của truyền thống Nam Truyền á, họ dùng 4 kinh đó để làm nền tảng. Và cái con đường, và cái con đường của các vị thiền sư truyền thống nguyên thủy xưa giờ họ triển khai đó là niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Có khi người Việt Nam hoặc người Trung Quốc ảnh hưởng từ cái truyền thống của văn bản Hán, cho nên mình nghe nói thiền tứ niệm xứ cái mình coi rất là thường, mình tưởng là thiền này của tiểu thừa. Thưa, cái sai lầm lớn nhất của chúng ta là chúng ta bị cái văn hóa của Hán Tạng nó nhồi nhét, cho nên mình có một cái nhìn rất là sai lầm về văn học Phật giáo nguyên thủy. Trong khi đó mình vận dụng một chút những cái thông tin mới để các vị thấy là, ví dụ là hiện tại trên đất nước Mỹ này, hay là trên rất nhiều nơi, kể cả Việt Nam bây giờ, cái truyền thống thiền Vipassana bây giờ rất là thịnh, và cái sự thành công của nó rất là lớn. Ngay như một thiền sư cư sĩ thôi, là Ngài Goenka thôi, Ngài học trò của Ubakim gì đó, mình không nhớ chính xác. Và hai thầy trò ông là cư sĩ thôi, thưa các vị. Thế mà họ có khoảng chừng vài trăm cái trung tâm thiền trên thế giới, rất là thành công. Và đa phần họ hướng dẫn thiền tập cho những người Tây Phương, họ đến với những trung tâm đó, họ thực tập rất là thành công, và nó có những cái trình tự nhất định để họ đi vô. Chỉ cần niệm thân thôi, niệm cảm thọ thôi, là từ đó họ đi vô, họ chứng nghiệm được cái trạng thái an lạc, tịch tỉnh, khinh an của con đường thiền quán rồi. Trong cái đó thì trong cái truyền thống của Đại Thừa ảnh hưởng văn học Hán Tạng, ví dụ như ở Việt Nam, đa phần các thầy chỉ nghĩ là mình nhồi nhét cái văn học Đại Thừa vào, cho nên trên cái mặt lý thì hiểu trên trời cao, nói thì nghe rất là hay. Thế nhưng mà trong đời sống thực tập thì chúng ta chưa hề thực tập. Cái điều này mình không có nói quá. Thưa các vị, mình nhìn cái sự biểu hiện trong đời sống làm đạo của các vị thầy lớn thì điều này nó hiện rất là rõ. Thực sự nếu là người có tu á, thì những cái vật chất đời thường cỏn con như lợi như danh, phù hoa bọt bóng á, họ không có cần phải tranh đoạt làm gì. Ấy vậy mà trong đất nước chúng ta thì cả một cái hệ thống của giáo hội tan nát thành từng mảnh vỡ như mảnh vỡ thủy tinh. Giản dị, họ không thể gắn được với nhau và ngồi chung với nhau để làm đạo, là do vì bản ngã, do vì tranh chấp quyền lợi, do vì những cái chức vụ rất là phù hư. Mức độ cạn như vậy đủ để đánh giá là đời sống phẩm chất tu chúng ta rất là ít. Cái thứ hai, thưa các vị, người mà có một cái căn bản thực tập rồi thì bản chất đời sống của họ thể hiện được oai nghi à? Tâm thức họ thánh hay chưa thì không biết, nhưng mà
đời sống ở bên ngoài, tự nhiên cái phẩm chất của họ nó thể hiện ra trong cái đi, cái đứng, cái nói, cái cười, cái hành xử, ăn cơm để đôi đũa, uống nước để cái ly, bước đi để đôi dép, vân vân, rất là rõ ràng có phẩm chất thôi. Người tu mà thưa các vị, mà mình không đủ đoan trang cái phẩm chất của người tu, cái cung cách của người tu, thế thì cái đánh giá đầu tiên là anh không có thực tập, giản dị như vậy thôi. Tôi đến một cái đạo tràng, tôi thấy là các Phật tử đi vô mà đôi dép sau, đạp dậm lên đôi dép trước đi vô, thì tôi biết là đạo tràng đó người ta không có dạy Phật tử tu. Tôi nhìn một vòng quý thầy cô đi thôi, tôi thấy đắp ý sao là tôi nói người này chưa từng thực tập. Tôi nhìn ăn cơm để cái đồ đũa, đặt cái ly uống nước xuống, tôi cũng thấy được người này chưa từng thực tập, chưa từng tu. Thưa các vị, truyền thống nguyên thủy rất là đặc biệt. Đó là điều thứ nhất, mình lướt ngang qua cái phần rất là cạn của đời sống tu thôi. Cái phần thâm sâu, thưa các vị, chưa hề có một loại thiền gì, kể cả thiền đông độ, thiền đốn ngộ, vượt thoát khỏi niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp cả. Đây là cái nền tảng rất là căn bản từ Đức Thế Tôn chế tác, chứ không phải nguyên thủy là tiểu thừa đâu. Chúng ta đừng hiểu lầm như vậy. Và chưa có một người học giả nào Tây Phương họ căn cứ vào văn bản của Đại Thừa, họ nghiên cứu về Đạo Phật cả. Thế mà người Việt Nam, người Trung Hoa đặc biệt là rất là mê tín Hán Tạng, cho nên cứ coi Hán Tạng là duy nhất. Thưa, mình nên sửa sai cái nhìn của mình về vấn đề này. Và có thì giờ chúng ta đi ngang rất là nhẹ nhàng để thấy cái sự đồng nhất giữa thiền đốn ngộ và thiền tứ niệm xứ, và giữa những cái quả vị của thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng của Bồ Tát. Nó đi vào cái giai tầng của thiền tứ niệm xứ. Tuy nhiên mình nói rất là ít thôi, về một phần rất là nhỏ, để các vị thấy là chúng ta đừng nên có cái quan niệm Hán Tạng là duy nhất, và đừng có bị ảnh hưởng của mấy ông Trung Hoa đặc biệt chú trọng gọi đây là văn học Đại Thừa, đây là tiểu thừa, vân vân. Thưa, cái đó rất là sai lầm. Tôi dẫn một chút thôi. Ví dụ như Đức Thế Tôn dạy cho chúng ta cái phương pháp thực tập về niệm hơi thở thôi. Hít vô, biết hơi thở đang vô, thở ra, biết hơi thở đang đi ra. Mình chỉ cần đi một đoạn ngắn trong kinh tứ niệm xứ thôi. Cái điều gì có mặt ngay cái câu dạy rất là giản dị ấy. Thưa các vị, đầy tuệ giác. Cái con đường để các vị đột phá vào cái cõi niết bàn lòng lộng, phá vỡ bản ngã của các vị, giản dị một điều là các vị làm cho tâm các vị có mặt ngay bây giờ ở đây thôi. Và không có một cái phương pháp gì tuyệt vời để làm cho các vị có mặt ngay bây giờ và ở đây bằng đem cái sự nhận biết của các vị an trú ngay nơi thở cả. Không cần làm gì nhiều, chỉ cần biết nó đang đi vào, biết nó đang đi ra, thế là đủ. Khi mình an trú được ngay phút giây hiện tiền thì phút giây hiện tiền cực kỳ màu nhiệm. Điều thứ nhất là nó làm cho năng lượng định của các vị có mặt. Thứ hai, khi các vị đem tâm về an trú được ngay bây giờ ở đây thì tuệ giác bắt đầu có mặt. Hai cái này nó có mặt, có nghĩa là nó phá vỡ luôn cái kiến chấp của các vị về bản ngã. Không hề có một cái loại bản ngã gì không được sinh trưởng bằng cái ý thức của các vị, nó khởi động, nó nối dài cả. Thời gian vật lý bên ngoài nó trôi chảy, nó là chuyện bình thường. Thế nhưng ở bên trong tâm thức của các vị có một loại thời gian gọi là thời gian tâm lý của các vị. Thời gian tâm lý cạn nhất đó là ta cứ nghĩ là chút xíu nữa mình mới thành Phật, chút xíu nữa hạnh phúc mới đến với mình. Hạnh phúc là cái gì ở phía trước, chứ nó không phải có mặt ngay đây. Trong khi đó thì thưa các vị, sự sống nó không hề xảy ra phía trước, nó không xảy ra ở phía sau, mà sự sống nó chỉ có mặt ngay bây giờ và ở đây thôi. Cái năng lực cực kỳ mạnh như một trái bom nguyên tử, đó là cái năng lực của các vị an trú được ngay sát na hiện tiền. Và mình lặp lại là không có một phương pháp nào làm cho các vị sống được với cái sát na hiện tiền để có định và có tuệ bằng cái phương pháp là biết hơi thở đang đi vào, biết hơi thở đang đi ra cả. Tôi khổ quá, tôi không thể sống được với cái hoàn cảnh khổ như thế này. Khi mình nói cái điều đó
là mình đã làm cho thời gian tâm lý nó có mặt trong đây rồi. Mình cứ nghĩ là hoàn cảnh này không thể chịu được, mình mơ ước một cái gì khác để trốn chạy cái hoàn cảnh này, mơ ước một phút giây nào khác rời xa phút giây này. Mình triển hạn đời sống mình có một cái chiều dài phía trước hoặc phía sau. Còn các vị dừng lại ngay bây giờ và ở đây, các vị thắp sáng sự nhận biết của các vị ngay từng sát na một bằng cái phương pháp thở vào thở ra, thì thưa đại chúng, đó là một phương pháp tối ưu nhất để đi sâu vào cái con đường thiền tập. Và từ cái điều này, định lực mỗi ngày mỗi hùng hậu hơn, tuệ giác càng ngày càng chiếu sáng hơn, các vị phá vỡ được cái tri thức hiểu lầm về ta, về nỗi buồn của ta, sự suy nghĩ của ta, nghiệp ái của ta, nghiệp phiền não của ta, vân vân, mọi thứ đều vỡ tan với cái ý thức thắp sáng hiện hữu ngay hiện tiền. Thế thì chỉ bằng một phương pháp đem tâm về an trú ngay nơi hơi thở, nhận biết hơi thở đi vào đi ra thôi, là ngay nơi đó các vị đạt thẳng vào niết bàn. Mình cứ tưởng là thiền tông nè, tịnh độ tông nè, lục tông nè, là cái gì hay. Thưa các vị, nếu Đức Thế Tôn mà không phải là bậc chánh giác, một bậc toàn giác á, thì các vị tổ có quyền sinh ra nhiều loại pháp môn. Các vị tổ có khả năng nói là ta hơn Phật. Thế nhưng mà không, Đức Thế Tôn là một bậc toàn trí, cho nên cái pháp môn của Ngài chế định hay là kinh điển của Ngài giải ra, nó mang cái đặc tính chân lý của quá khứ, của hiện tại và của vị lai. Chứ không phải là mình phải sửa nó từng thời để nó hợp với căn cơ hoàn cảnh. Thưa không phải. Không có cái gì làm thêm. Mình làm mọi thứ là mình giải rắn thêm chân thôi. Chứ bản chất ngay trong lời dạy của Đức Phật từ Kinh Văn Nguyên Thủy, nó đã có một cái nội hàm tuệ giác rất là thâm sâu, có thể đáp ứng được cho đời sống tâm linh của mọi thời, mọi con người, mọi vùng văn hóa. Đúng ra là như vậy. Nếu thực sự mình phải làm thêm một cái gì, thế thì tuệ giác của Đức Thế Tôn nó một phần thôi, không phải là người toàn giác, không phải chứng nghiệm Niết Bàn. Đó là mình nói một chút về văn học A Hàm. Thưa đại chúng, mình đi ngang qua cái dòng văn học Phật giáo Đại Thừa, có hai câu kinh trong văn học Phật giáo Đại Thừa dẫn ra đây thôi. Câu thứ nhất, Bát Nhã là mẹ của chư Phật. Đây là câu thứ nhất từ trong văn học Bát Nhã. Và cái điều này có khi mình không để ý, mình đọc kinh văn mình hiểu lầm. Văn Thù là thầy của bảy đời chư Phật trong quá khứ, cũng có nghĩa là mẹ của mười phương ba đời chư Phật. Văn Thù là gì? Thưa là trí tuệ. Cái con đường thoát khổ, có một lần mình chia sẻ cùng các vị đó, không phải là cái con đường hành sát mới thoát khổ, mà cái con đường liễu giải. Cái năng lực trí tuệ của anh phát triển thì tự nhiên anh xả ly được khổ. Năng lực trí tuệ của anh phát triển, cái nhận biết của anh có mặt, thế thì mọi thứ khổ tự nhiên nó rơi, mọi ái nhiễm tự nhiên nó rơi rụng. Chứ không phải mình cố gắng loại trừ gì cả. Không phải mình ly dục, mà dục nó tự ly khi người ta giác ngộ. Không phải mình cần ly ái, mà ái tự rớt khi anh giác ngộ. Trong những quả vị Bồ Tát thì thưa các vị, cái quả vị đầu để bước vào thập địa đó là càng tuệ địa. Càng tuệ địa là gì? Tức là một loại lửa, nó cháy, nó quét sạch, nó đốt cháy tan hết phiền não, gọi là càng tuệ địa. Tuy nhiên quả vị đầu bước vào thập địa gọi là càng tuệ địa là do vì các vị ấy chỉ phát triển trí tuệ, mà từ bi chưa có mặt, cho nên nó còn nghiêng một phía. Và trong 10 quả vị của Bồ Tát, mình nói linh tinh văn học Đại Thừa một chút để cho các vị thấy con đường đi. Mình đang nói về trí tuệ, và mình sẽ
giải thích một chút về cái càn tội địa. Càn này có nghĩa là khô. Một trí tuệ đốt cháy khô hết phiền não gọi là càn tội địa, tức là cái địa vị ban đầu của Quả Vị Bồ Tát. Quả Vị Bồ Tát người ta phân thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, rồi mới tới thập địa. Thưa đại chúng là thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng được gọi là bậc hiền, chưa đi vào dòng thánh đó, chưa phải là thánh nha. Thập tính này mấp mé bậc hiền thôi chứ chưa phải là hiền. Và mình vận dụng một chút để các vị thấy cái con đường tâm linh đó không phải là cái chuyện trò đùa, nó không phải là cái chuyện không đổ mồ hôi lưng mà có thể tiến bộ được trên con đường tu. Mình dẫn một chút thôi. Ví dụ như mình nói về cái quả vị phàm phu thôi. Cái từ các bậc hiền thánh á, mình tưởng hiền thánh là cái cỡ mình đây là hiền thánh. Tu 50 năm rồi, cái mặt hơi hiền hiền, có chút hào quang rồi hiền thánh, thưa chưa, chưa có đáng gì cả. Cái thập tính ban đầu đó là tính tâm. Thứ hai là niệm tâm. Thứ ba là tinh tấn tâm. Thứ tư là định tâm. Thứ năm là huệ tâm. Thứ sáu là giới tâm. Thứ bảy là hồi hướng tâm. Thứ tám là hộ pháp tâm. Thứ chín là xả tâm. Và thứ mười là nguyện tâm. Thưa các vị, cái cạn nhất của người phát tâm tu ấy là thập tính. Thập tính có nghĩa là có lòng tin thôi. Thế mà trong cái lòng tin này nó có 10 cấp độ để chúng ta bước vô. Cấp độ đầu là các vị phải có một cái niềm tin rất là kiên trì, vững chắc như kim cương. Và trong cái niềm tin kiên trì vững chắc đó thì cái lòng tha thiết mong muốn ham thích chứng nghiệm quả vị giác ngộ nó mãnh liệt, chứ không phải là chỉ có lòng tin thôi. Vừa tin này, vừa tha thiết mong muốn thành tựu được con đường niết bàn ngay trong hiện đời. Thứ hai, niệm tâm là gì? Tức là thường tu niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm giới, niệm thí, niệm thiên, gọi là lục niệm. Thường tu sáu niệm, luôn nhớ ơn Phật, hết lòng học hỏi chánh pháp, quy hướng tăng già bằng một niềm kính trọng. Đó là quy với Tam Bảo rồi. Giữ gìn cấm giới không có sai khuyết, thanh tịnh một màu. Rồi là một người không bao giờ bỏng sẻn đối với tài sản vật chất, đối với tự thân, đối với tự hình thể của chính bản thân họ. Cái vật chất bên ngoài là chuyện thường, ngay nơi hình hài của mình. Xả ly, không chấp thân, đó gọi là niệm thí. Và thưa các vị, cái này là cái bước căn bản còn ở phàm phu, chứ chưa phải là vô hạng hiền hạng thánh gì đâu nghe. Thập tính là còn ở phàm phu thôi. Thế mà người đó đối với hình hài họ cần lao cực nhọc, đối với công việc già lam không nề hà khổ nhọc gì cả. Thế thì mình thử nhìn lại mình coi, mình làm nhiều hơn người kia một tí, mình cảm thấy buồn phiền thì chưa có niệm thí. Cảm thấy người ta sao hạnh phúc thảnh thơi, còn mình làm việc cực nhọc quá, so bì ganh tị, thì các vị chưa có niệm thí rồi. Đây là phàm phu, chưa bước vào quá gì hiền thánh gì cả, còn ở phàm phu thôi. Phần thứ ba là tinh tấn. Thưa các vị, cái tinh tấn lực này không có cái gì làm lai chuyển được gọi là tinh tấn. Ngoài ra thì cái người bước vào cái cấp độ này đó là học hỏi không nhàm chán Bồ Tát tạng, tức là kinh điển đến với họ,
họ quý từng lời của Đức Thế Tôn, học hỏi không biết nhàm chán mỏi mệt, gọi là tinh tấn.
Có hai điều trong cái người tu tập tinh tấn: một là học Bồ Tát tạng, điều thứ hai tu tập thiện nghiệp không biết nhàm chán. Nếu không có hai phần này thì người đó không phải là hàng tinh tấn. Mình đừng có nghĩ là thời khóa đủ là tinh tấn, thì chưa ăn thua gì cả. Anh phát tâm học Bồ Tát tạng không nhàm mỏi, anh phát tâm tu tập tất cả thiện nghiệp không bao giờ chán. Dù việc đó nhỏ như là lượm mảnh chai ngoài đường, việc lớn như là tặng cho người ta một phần cơ thể, không bao giờ nhàm chán, gọi đó là người có được tinh tấn lực. Thứ ba là có được định tâm. Định là gì? Thưa, đó là trụ tâm nơi đạo, lìa xa tất cả những cái tạp niệm, lòng anh luôn một bề quy hướng về đạo, gọi là định lực, gọi là định tâm. Thứ tư là tuệ tâm, tu tam vô lậu nghiệp, tức là văn tư tu không bao giờ nhàm mỏi, và làm cho tuệ giác mỗi một ngày mỗi phát triển. Và thứ sáu là giới. Thưa các vị, nghiêm trì những cái pháp chế của Đức Phật, và người xưa gọi là sạch như băng tuyết, không có một chút tì vết gì hết, ngay nơi thân, ngay nơi miệng, ngay nơi tâm thức, không có một chút tì vết gì, gọi đó là đi vào cái cấp độ của giới tâm. Và hồi hướng tâm là tất cả những cái việc lành anh làm được, như tụng một thời kinh, niệm một câu Phật hiệu, bỏ một thời đó thiền, giúp đỡ một người, hay là tặng một đồng bạc cho người, vân vân, mọi cái phước lành anh làm được đều hồi hướng về quả vị Bồ Đề, tức là hồi hướng để thành đạt cái con đường Phật quả, gọi là hướng tâm. Hộ pháp tâm, thưa, thứ nhất đó là luôn hộ trì chánh pháp, thứ hai là luôn hộ trì tâm không được sinh khởi một chút phiền não, gọi là hộ pháp tâm. Xả tâm, thưa các vị, làm được Phật sự hay là công ích có lớn bằng trời đi nữa, giúp được hàng vạn con người nữa, không hề thấy cái việc làm đó dính dĩ với mình cả, không có cần kể công gì cả. Anh có giúp được hàng vạn con người thoát khỏi cái khổ, giúp hàng vạn con người có được hạnh phúc an lạc, mình coi cái việc đó là cái việc để đền trả ơn người, chứ không phải là cái công chi của mình cả, gọi là xả tâm. Nguyện tâm, thưa, tùy thời tùy lúc tu tập các cái tịnh nguyện, tức là tất cả cái nguyện lành của Đức Thế Tôn hay là của chư vị Bồ Tát thiết định, mình đều phải học, đều phải phát nguyện hành trì, và nhất là phát nguyện ngay một đời thành tựu quả chánh giác, gọi đó là nguyện tâm. Và thưa, đây chỉ là phần cạn thôi, thập tính thôi, chưa bước vào qua vị hiền, qua vị thánh gì cả, còn là phàm phu tập tè tu thôi, mà phải đi ngang qua những cái tầng như thế, thưa các vị. Và mình giải thích một chút vậy để các vị thấy là cái quả vị hiền này nó đòi hỏi phải đi ngang qua tới 30 giai tầng để thành đạt. Thế thì điều thứ nhất, văn học đại thừa triển khai, chúng ta nói một vòng để quy chiếu lại là văn học đại thừa khai triển cái yếu tố đầu tiên, đó là trí tuệ là mẹ của chư Phật. Có nghĩa là mọi pháp môn hành trì, mọi con đường tu tập, cái nền tảng căn bản là anh liễu giải trước, bằng khả năng, bằng khả năng thể nghiệm nơi tâm thức, anh mới có khả năng khởi phát niềm tin, có khả năng tu học chánh pháp, có khả năng đoạn trừ phiền não, có khả năng chứng nghiệm niết bàn. Tất cả điều đó nó xảy ra từ cái nền tảng căn bản là trí tuệ phát triển. Đó là điều thứ nhất văn học đại thừa đặt nặng. Cái thứ hai, thưa các vị, cái điều rất là quan trọng đó là sau khi thành đạt được trí tuệ, cái điều phải làm nữa là cái năng lực của từ bi phải có mặt. Mình giải thích một chút thập địa này. Tới một cái địa thứ bảy, cái vị mà đã thành đạt được con đường tâm linh tới cái quả vị này rồi, nếu mà không có các Đức Thế Tôn hoặc các vị thiện tri thức khai thị, thì ông chìm luôn vào cái quả vị bát ngát mênh mông tịch tỉnh của Niết Bàn, không có khởi phát từ bi tâm và không khởi được từ bi, nghĩa là không đi rốt ráo được con đường thành đạt được quá gì. Lúc đó thì tự nhiên ông lạc vào cái trạng thái của mênh mông, bất động, tịch nhiên, không thấy quả vị để chứng, không thấy chúng sinh để độ, không thấy ta, không thấy người, tức là lạc vào trạng thái rỗng lặng tịch nhiên, chìm vô cái trạng thái không. Và không khéo thì an trú trong đây tới nhiều triệu năm mà không thể thành đạt được cái con đường niết bàn, tức là chìm mất cho đó luôn, không có khởi phát được từ bi tâm thì không thể thành đạt được. Và đến giai đoạn này thì thập phương Như Lai phải thị hiện để có thể khuyến tấn cái người kia khởi phát từ bi tâm đi vào đời độ sinh. Và mình dẫn một chút để các vị thấy cái con đường thiền tông họ cũng triển khai từ văn học đại thừa. Ví dụ như chúng ta biết là 10 bức tranh Giang Câu, từ cái lúc khởi phát niềm tin để tu, nắm được mối đường để đi vào, lần lần thành đạt được không còn ta, không còn người, không còn pháp. Lúc đó là trạng thái chứng nghiệm được niết bàn, vô ngã vô pháp, an trú trong trạng thái vô niệm. Thế nhưng mà nếu anh không bước vào đời để làm công việc độ sinh thì anh vẫn còn chìm ở trong chỗ mịt mờ của cái hang, của cái cõi hư linh mờ mịt, chứ chưa thể thành đạt, chưa thể sáng ngời tự giác chứng nghiệm quả gì an lạc được. Và mình dẫn một vòng như vậy để giải thích thưa các vị là con đường từ kinh văn chúng ta có thể đi qua ngã văn học A Hàm, chúng ta có thể nghiên cứu vào văn học đại thừa để thấy là điều thứ nhất, từ văn học A Hàm cái con đường này rất là sáng, rất là trực tiếp và rất là dễ đi vào quả vị niết bàn bằng cái con đường tứ niệm xứ. Và mình lặp lại một lần nữa, chúng ta đừng có nghĩ rằng đây là con đường của Phật giáo Nguyên Thủy, của hệ thống tiểu thừa, thì không. Nếu mình đánh giá cái này là tiểu thừa thế thì Đức Thế Tôn tu tiểu thừa ư? Không phải vậy. Mình đừng nghĩ là cái văn học đại thừa này nó cao siêu, nó cái gì ghê gớm hơn cái văn học Phật giáo A Hàm, chứ không. Sinh ra từ văn học A Hàm. Và chúng ta cũng đừng nghĩ rằng thiền Nông Độ, thiền Đốn Ngộ là cái gì nó ghê gớm, nó vượt thoát khỏi bàn tay của Như Lai. Thưa, nó cũng sinh ra từ thiền tứ niệm xứ thôi. Hãy nhớ như vậy để đừng có kỳ thị và đừng có coi thường cái pháp môn truyền thống của Như Lai. Và rất là nhiều các vị thiền sư lỗi lạc hiện tại đang khai triển cái pháp tu của tứ niệm xứ này, giúp được hàng vạn con người thành tựu được con đường niết bàn hiển tiền. Đó là điều thứ nhất, chúng ta đi từ cái kinh văn. Cái con đường thứ hai, thưa các vị, nó ít chữ nghĩa hơn, nó không đòi hỏi chúng ta phải đi vào kinh điển nhiều. Chúng ta chỉ cần làm một việc là quy chiếu trở lại nơi tự thân của chúng ta để thể nghiệm thôi. Đó là con đường của truyền thống thiền và giản dị nhất, có thể đột thẳng vào tự thể niết bàn nơi chính các vị. Mình vừa chia sẻ với các vị một đoạn phía trước, đó là khi các vị nói một câu là tôi không thể chịu đựng được cái khổ này, tôi phải chết thôi. Ví dụ như mình hận đời, ví dụ như mình bị dây bủa trong sự buồn phiền, mình bị nhận chìm trong nỗi khổ, mình không có thể làm cách gì vượt thoát được, mình nói là tôi không thể sống trong cái điều kiện này, tôi không chịu đựng nổi cái nỗi khổ này, tôi phải chết. Thế thì ngay câu nói của mình nó đã lé lên một ánh sáng để cho mình có một chút tự giác nhận ra điều này, là một phần là cái khổ, một phần là tôi đang chịu đựng cái khổ. Nghĩa là nó có hai phần trong cái điều các vị vừa nói. Tôi không chịu đựng nổi cái khổ này. Thế thì có tôi và có cái khổ mà tôi chịu đựng. Và nếu nó đã có hai phần như thế thì thưa các vị, ta có thể dùng cái con mắt của người tu tập quán chiếu để nhìn là đây là cái khổ, tôi là người thấy cái khổ, chứ cái khổ không phải là tôi. Tôi không đồng hóa tôi vào cái khổ, tức là các vị vượt thoát cái khổ liền ngay lúc đó. Khi các vị thấy người kia thì người kia là người bên ngoài, tôi là người thấy. Khi các vị thấy cái nỗi khổ này của tôi, thế thì tôi là người nhìn nỗi khổ. Nỗi khổ là một cảm thọ, nó gắn liền vào tâm thức của tôi.
chứ nó không phải là tôi. Mình nhập nhằng, mình đồng hóa mình với cái khổ, mình quên là mình không có cái khổ. Mình sâu hơn cái khổ nhiều. Mình là người nhận diện cái khổ chứ mình không có cái khổ. Và chúng ta giả vờ khổ thôi, chứ chúng ta chưa thực sự là khổ. Chúng ta nói cái này nó làm khổ tôi. Thế nhưng các vị thử nhìn coi, cái gì là khổ? Do mình đồng hóa mình vào cái này, mình đồng hóa mình vào cái kia, mình đồng hóa mình vào những cái không phải của mình, cho nên mình thấy khổ thôi. Đây là nhà của tôi, đây là con của tôi, đây là người thương của tôi. Người thương của tôi chết thì tôi chết. Thưa các vị, cái điều đó rất là vô duyên, rất là kỳ cục. Cái tự ái của tôi, cái bản ngã của tôi, cái niềm kiêu ngạo tự hào của dân tộc tôi, ai đụng tới tôi là tôi mắt đổ mắt, răng đổ răng. Thưa các vị, cái đó rất là vô lý. Trong khi ta là nhân chứng của tất cả những cái ấy, ta không phải là những cái ấy. Ta không phải là người Việt, không phải là người Mỹ, không phải là người giàu, không phải là người nghèo, không phải là người gì cả. Tất cả những cái ấy là cái các vị vay mượn, gắn vào các vị mặc những lớp áo vào thôi. Chứ bản chất của các vị vốn là cái nhận biết từ bên trong, trong sáng, chiếu soi tất cả những cái bên ngoài kia. Mình khoác lớp áo đầu, áo dài khăn đóng, mình nói tôi là người Việt. Cái mình khoác lớp áo thứ hai, áo vét tông, mình nói tôi là người Mỹ. Mình khoác cái lớp khăn trùng thứ ba, mình nói tôi là người Hồi giáo, tôi là người Phi Châu, vân vân. Thưa các vị, rõ ràng là các vị không là tất cả những cái, mà các vị là cái nhận biết từ bên trong thôi. Các vị khoác cái lớp suy nghĩ, các vị nói tôi là sự suy nghĩ. Khoác thêm một lớp vui buồn, tôi là cái vui buồn. Khoác thêm một lớp cạn, tôi là người sang giàu, quyền quý. Mọi cái ta càng đi ra ngoài bao nhiêu thì ta càng đồng hóa mình với những cái ấy, cho nên ta càng khổ não bao nhiêu. Lui vào chiều sâu bên trong thì xưa bản chất của các vị vốn là Phật, vốn là Niết Bàn hiện tiền. Chỉ cần nhận diện được ta chính là cái nhận biết, thưa các vị, thì mọi thứ đều rơi rớt cả. Mọi cái là cái bị biết, ta là cái biết. Mọi cái là cái bị soi sáng, ta là cái nguồn ánh sáng. Cái hành tinh này là cái vật bị mặt trời soi sáng. Cỏ cây trên mặt đất là những cái thứ bị mặt trời soi sáng. Nó có hình ảnh cho nên mặt trời chạm phải nó, mặt trời soi sáng nó. Còn ánh sáng nó đi ngang qua không gian không có gì cản thì nó không bao giờ thấy nó là cái gì cả. Nhưng có bất cứ vật cản nào thì cái vật cản đó được mặt trời soi sáng. Nếu mặt trời nó nói là tôi là hành tinh thì trật. Nó nói tôi là cỏ cây cũng trật, tôi là đám mây cũng trật. Trong khi nó là nguồn ánh sáng, ban phát ánh sáng, nó rọi sáng mọi thứ. Và bản chất của nó không ai thấy, nó cũng không thấy cái nguồn ánh sáng tự nó phát ra. Thì các vị quy vào bên trong đời sống của các vị cũng thế. Mọi cái như suy nghĩ các vị thấy nó, vui buồn các vị thấy nó, hình hài này bị các vị nhận biết. Những cái thương ghét, giận hờn vân vân là cái bị các vị nhìn thấy, nhận diện. Các vị là nhân chứng cho tất cả những cái ấy, chứ các vị không phải là những thứ kia. Và thưa, chỉ cần mình liễu ngộ được điều này thôi thì cái con đường của thiền tông mở ra, các vị chỉ cần làm mỗi việc là an trú ngay sát na hiện tiền, luôn sống được với cái nhận biết và cái phương tiện Đức Thế Tôn mở ra rất là màu nhiệm để chúng ta đi vô. Giản dị vô cùng đó là: anh biết anh đang thở vào, anh biết anh đang thở ra, anh đi, anh chỉ cần làm mỗi việc là đem tâm về an trú ngay nơi sát na hiện tiền để biết từng bước chân tôi đang đi. Anh nhìn, anh biết là tôi đang nhìn. Ví dụ như trong tâm thức anh nó khởi ái nhiễm, anh không cần phải sợ gì cả, không cần phải loại trừ gì cả. Anh biết là cái ái nhiễm nó đang có trong anh. Tôi đang thương người kia, lòng tôi đang rai rứt. Thưa các vị, cái rai rứt, cái thương yêu đó là một cảm thọ từ nơi tâm hành. Cái cảm thọ từ nơi ý tưởng của các vị sinh khởi. Trong khi đó các vị là người nhìn thấy nó, chứ không phải các vị là nó. Các vị chỉ cần nhìn thấy nó thôi. Ta là cái nhận biết. Thưa thì tự nhiên là nó tắt hồi nào không hay. Phương pháp trị liệu tận gốc. Phiền não nó sinh khởi trong các vị,
Thưa mình không cần làm gì cả, mình chỉ cần nhận biết phiền não đang có mặt. Tôi thấy nó, nó là cái bị thấy thôi. Tôi là người nhìn nó chứ tôi không phải là nó. Hãy mở con mắt thật sáng nhìn cái phiền não. Thế thôi. Và cái điều này có dễ để chúng ta thực tập không? Thưa rất là dễ. Có một phút một giây nào ít công việc, các vị thử ngồi khép mắt lại. Mình sống với mình, mình chơi với mình trầm tư với chính mình. Hãy nhận diện những cái vui buồn đang đến đang đi trong ta, những cái lo âu phiền muộn đang đến đang đi trong ta. Ta hãy ngồi chiêm nghiệm nhìn đó, ta hãy là nhân chứng đơn thuần thôi, nhận biết nó đang đến đang đi rất là giản dị thôi, không phê phán, không loại trừ, không cấn ngự, không làm gì bạo hành với nó cả. Hãy là một người giản dị là nhìn nó thôi, nhận biết nó đang đến đang đi thôi. Thưa các vị, nếu người tu ta không làm điều này thì vạn kiếp không có con đường nào vượt thoát phiền não nơi chính các vị cả. Tuổi có già hơn, thế nhưng mà không phải là người tu của đức hạnh. Anh vẫn nuôi lớn bản ngã anh vẫn làm cho phiền não càng dày. Còn nếu mà ta nghiêm túc thực hành những cái điều Đức Phật dạy thì thưa các vị, 1 năm 2 năm là bước dần vào quả vị của một bậc thánh, thánh tăng. Không có nghĩa là tu nhiều đời, cũng không có nghĩa là tu 10 năm 20 năm gì đâu. Anh có chịu tu hay không tu chứ không có nghĩa là phải thời gian dài hay là ngắn gì cả. Và thưa các vị, cái chuyện tu nó không phải dành cho một số người có đặc quyền đặc lợi. Cạo tóc mặc đồ người tu mới là người tu đâu, ai cũng có quyền tu được cả. Giản dị là cái việc các vị hãy chứng nghiệm những cái buồn vui của các vị, các vị là nhân chứng của nó. Đó là con đường thiền tập sâu xa nhất và trực tiếp nhất để chúng ta đi vào quả niết bàn, chứ không có con đường nào khác. Một là anh làm Phật, hai anh luyện đời mình vào sinh tử phiền não. Cái con đường anh nghiên cứu về Đức Phật không phải là con đường làm Phật. Con đường nghiên cứu về những pháp môn tu không phải là con đường để thành đạt cái gì cả. Thành đạt ra là chính anh là Phật hay không là Phật thôi. Và muốn làm được điều này, thưa không có cái gì dễ và giản dị bằng cái con đường của cái cách nhận biết cả. Anh hãy làm cho mọi việc làm, mọi động tác của anh đều có sự nhận biết. Anh hãy là nhân chứng cho mọi thứ. Anh nheo mắt, anh nhướng mày, anh giở chân, anh ho han, anh khạc nhổ, anh nói một lời. Đó là những cái biểu hiện bên ngoài. Những cái bên trong là những cái nhúc nhích của tâm thức. Anh cũng phải là người nhìn thấy nó rất là rõ. Nó buồn, nó vui, nó hờn, nó giận, nó nổi ái nhiễm, nổi phiền não, nổi ham muốn, nổi dục tình, vân vân. Ta đều là nhân chứng nhận biết nó. Thế thì con đường này ngắn nhất để thành Phật, chứ không có con đường nào khác, thưa các vị. Và thưa đại chúng là đời người nó không hứa hẹn dài để cho các vị thả trôi cuộc đời phập phiều trong cái cõi tử sinh đâu. Ta không biết ta chấm dứt thọ mạng ta lúc nào. Sống thì bập bềnh không có chắc, chết là cái gì rất là chắc. Nó rớt xuống đời mình, có thể bây giờ, có thể chút xíu nữa, có thể vài năm nữa, vài chục năm nữa, không ai lường được cả. Sống thì không chắc, mà chết rất là chắc. Nó sẽ đến thôi, và nó không hẹn lúc nào cả. Nó có thể đến với các vị bất cứ lúc nào. Thế thì cái con đường thành đạt ta không thể triển hạn nó ngày mai, ngày mốt, ngày kia. Không thể nói là 10 hôm nữa tôi mới tu. Thưa phải tu bây giờ ở đây. Và nếu mình không làm được điều này, mình triển hạn nó ngày mai, thì mình sẽ triển hạn nó tháng sau, mình sẽ triển hạn nó năm sau. Và cuối cùng thì luyện cuộc đời mình chìm mất trong cõi vô thường. Một đời gặp Phật Pháp không có dễ, thưa các vị. Các bậc giác ngộ có mặt trong nhân gian này không có nhiều lắm đâu. Và gặp được chánh pháp của Như Lai cũng không phải dễ. Và mình thả cuộc đời tu mình vào chùa, thưa các vị, chỉ là mỗi việc là kiếm ngày 2 bữa ăn. Thế thì tội cho đạo Phật, tội cho chính mình. Mình luyện đời sống mình vào chùa, làm cho gánh nặng tam bảo là một, làm cho phiền não vung vãi bao người, tội cho bao nhiêu người nữa. Phải hoàn thiện cái tính cách của một người tu, phải có phẩm chất thánh hạnh của một người tu mới đền ơn tam bảo được.
Bằng không thì mình cô phụ Đức Như Lai, cô phụ ơn Thầy, ơn Thí Chủ. Một ngày trôi qua thì 10 ngày trôi qua, 1 tháng trôi qua, 1 năm trôi qua, và cuộc đời trôi qua. Thưa đại chúng, là hơn 9 giờ rồi, và chúng ta dừng ở đây. Rồi xin cảm ơn đại chúng.